Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 3 tháng 9 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phục vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Về Nazareth, nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người, thì ngày Sa-bát, người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục về những lời từ miệng người thốt ra, và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao? Và người nói với họ: Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông. Người nói tiếp: Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà quá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trung xứ. Dù vậy, Elia không được sai đến một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà quá tại Sarepta thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phun cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, thế mà không người nào trong họ được làm sạch cả, ngoại trừ Naaman người Syria. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn. Họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Quý vị và các bạn thân mến, không thể làm tiên tri mà không trải qua bất hại, đau khổ, thử thách. đó là số phận chung của các tiên tri từ cụ ước qua tân ước. Những kẻ không được sai đi từ lấy danh mình mà nói, đó là những tiên tri giả. Còn các tiên tri thật ý thức mình được Chúa sai đi và chỉ nói những gì Ngài muốn. Một sứ mệnh như thế thường tạo ra nơi vị tiên tri một cuộc chiến nội tâm mãnh liệt. Môsê và Elia trải qua khủng hoảng và ngay cả thất vọng khi phải trung thành với lời Chúa. Jeremiah đã nhiều lần ca thán và có lúc chỉ muốn đào thoát. Đau khổ nhất cho các tiên tri là thấy lời nói của mình không được lắng nghe. Chúa Giêsu không chỉ đến để làm cho lời các tiên tri được ứng nghiệm, Ngài cũng là vị tiên tri đúng nghĩa nhất. Nơi Ngài cũng có những đặc điểm của các tiên tri. Đối đầu với những giá trị sẵn có, Ngài tỏ thái độ như các tiên tri. Ngài nghiêm khắc với những kẻ khóa nước trời không cho người khác vào. Ngài nổi giận trước sự giả hình của những người biệt phái. Ngài đặt lại vấn đề tư cách của con cháu tổ phụ Abraham mà người Do Thái vẫn tự hào. Nhất là Ngài rao giảng không chỉ bằng lời nói mà còn bằng cả cuộc sống của Ngài. Do đó, bị chống đối, bị bất hại là số phận tất yếu của Ngài. Tin mừng hôm nay là lời tuyên báo về sự chống đối và bất hại mà Chúa Giêsu sẽ trải qua. Sau một thời gian rao giảng và làm nhiều phép lạ, danh tiếng Ngài được nhiều người biết đến. Thế nhưng, khi trở về quê hương, Ngài chỉ nhận được sự hững hờ và khinh rẻ của người đồng hương mà thôi. Quả thật, như Ngài đã trích dẫn câu tục ngữ quen thuộc, không tiên tri nào được đón tiếp nơi quê hương của mình. Đó là định luật tâm lý mà chính Ngài cũng không thoát khỏi. Nhưng quê hương đối với Chúa Giêsu không chỉ là ngôi làng Nazareth nhỏ bé, mà sẽ là toàn cõi Palestine. Ngài đã đến nơi nhà Ngài mà người nhà của Ngài đã không tiếp đón Ngài. Cái chết trên thập giá là tuyệt đỉnh sứ mệnh tiên tri của Chúa Giêsu, là lời nói cuối cùng của Ngài như một tiên tri. Là thân thể, là sự nối dài của Chúa Kitô, giáo hội cũng đang tiếp tục sứ mệnh tiên tri của Chúa trong trần thế. Do đó, giáo hội không thoát khỏi số phận bị chống đối và bất hại. Nhờ phép rửa, người Kitô hữu cũng được tham dự vào sứ mệnh tiên tri của Chúa Kitô bằng lời nói và nhất là chứng tá cuộc sống. Chúng ta thực thi vai trò tiên tri của mình trong xã hội. Cũng như Chúa Giêsu, chúng ta được Thánh Thần sức dầu và sai vào trần thế. Ước gì chúng ta luôn kiên trì rao giảng tin mừng của Chúa, dù gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện, vì biết rằng mình đang sống ơn gọi tiên tri. Lạy Chúa, xin thương hướng dẫn và ban sức mạnh cho con, để con được luôn trung thành với ơn gọi và sứ mạng Chúa đã trao ban. Amen.
Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại tình
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc lại cho các tín hữu rằng sống trung thành với tin mừng là tử đạo mỗi ngày. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với khoảng 5.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung tại Castel Gandolfo vào sáng thứ Tư, 29 tháng 8 vừa qua. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có 20 giám mục bạn của phong trào Tổ Ấm, 5 giám mục Pháp hướng dẫn các trẻ em giúp lễ hành hương Roma, và Đức Tổng giám mục Piero Parolin, sứ thần tòa thánh tại Venezuela. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nhắc tới lễ Thánh Gioan Tẩy Giả được chém đầu, mà giáo hội cử hành ngày 29 tháng 8 vừa qua. Trong lịch phụng vụ Roma, thánh nhân là vị thánh duy nhất có sinh nhật được mừng kính ngày 24 tháng 6. Đức Thánh Cha nói về nguồn gốc lễ này như sau. Ngày lễ nhớ này bắt nguồn từ việc dâng kính một hầm nhà thờ tại Sebaste ở Samaria, nơi thủ cấp Thánh Gioan Tẩy Giả đã được tôn kính vào giữa thế kỷ thứ tư. Việc tôn sùng sau đó lan tới Jerusalem trong các giáo hội Đông Phương và Roma với tước hiệu lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu. Trong Tử Đạo Thư Roma, người ta cũng nói tới việc tìm ra thánh tích của thánh nhân được mang về nhà thờ thánh Silvestro tại Campo Marzio ở Roma. Các quy chiếu lịch sử nho nhỏ này giúp chúng ta hiểu việc tôn kính Thánh Gioan Tẩy Giả có truyền thống cổ xưa và sâu xa chừng nào. Trong các phúc âm nổi bật lên vai trò của thánh nhân trong việc quy chiếu về Chúa Giêsu. Một cách đặc biệt, Thánh Luca thuật lại việc sinh ra, cuộc sống trong sa mạc, việc rao giảng của thánh nhân. Và trong Tin Mừng hôm nay, Thánh Sử Marco nói về cái chết thê thảm của người. Thánh Gioan Tẩy Giả bắt đầu rao giảng dưới thời hoàng đế Tiberio vào năm 27-28 sau Chúa Kitô, và lời mời gọi rõ ràng mà thánh nhân hướng tới dân chúng chạy tới nghe người là lời mời gọi dọn đường để tiếp đón Chúa, uốn thẳng các con lộ cong queo của cuộc sống bằng cách triệt để hoán cải con tim. Tuy nhiên, thánh nhân không chỉ giới hạn trong việc rao giảng sự sám hối, hoán cải, mà còn nhận biết Đức Giêsu là chiên con của Thiên Chúa đến xóa bỏ tội trần gian. Và với lòng khiêm nhường sâu xa, người chỉ cho thấy Đức Giêsu là đấng thiên sai thật. Người tự xóa mình đi để cho Chúa Kitô có thể lớn lên, được lắng nghe và đi theo. Như là cử chỉ cuối cùng, Thánh Gioan Tẩy Giả lấy máu mình làm chứng cho lòng trung thành với các giới răn của Thiên Chúa, mà không nhượng bộ hay tháo lui, bằng cách chu toàn cho tới cùng sứ mệnh của mình. Trong các bài giảng của mình, Thánh Beda, một đăng sĩ thuộc thế kỷ thứ 9, đã nói như sau: Thánh Gioan hiến mạng sống mình cho Chúa Kitô, cả khi người không bị ra lệnh chối bỏ Chúa Giêsu Kitô, nhưng chỉ đừng nói lên sự thật. Và người đã không im lặng, vì thế đã chết cho Chúa Kitô là chân lý. Chính tình yêu đối với sự thật không hạ mình xuống các dàn xếp lắt léo với các kẻ quyền thế, và không sợ hãi nói các lời mạnh mẽ đối với những ai đã lạc xa đường lối của Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Bây giờ chúng ta hãy xem gương mặt vĩ đại này, sức mạnh này trong cuộc khổ nạn và sự kháng cự các kẻ cường quyền. Chúng ta hãy hỏi từ đâu mà nảy sinh ra cuộc sống này, nội tâm mạnh mẽ, ngay thẳng và trung thực, xả thân hoàn toàn cho Thiên Chúa, và để dọn đường cho Chúa Giêsu như thế nào? Câu trả lời thật đơn sơ, nó phát xuất từ tuyên quan với Thiên Chúa, từ lời cầu nguyện, là sợi chỉ dẫn đường toàn cuộc sống của thánh nhân. Thánh Gioan là ơn của Thiên Chúa, mà song thân của người là ông Zacharia và bà Elizabeth đã khẩn nài lâu năm. Một ơn lớn lao, không thể nghĩ tới trên bình diện nhân loại, bởi vì cả hai người đã cao tuổi, và bà Elizabeth hiếm muộn. Nhưng không có gì là không thể đối với Thiên Chúa. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau: Anh chị em thân mến, cử hành cuộc tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả cũng nhắc nhớ cho chúng ta là các Kitô của thời đại ngày nay rằng không thể xuống nước dàn xếp với tình yêu đối với Chúa Kitô, đối với lời người và với chân lý, để nói rằng cuộc sống Kitô đòi hỏi sự tử đạo của lòng trung thành hàng ngày với tin mừng, đòi hỏi lòng can đảm, ý là để cho Chúa Kitô lớn lên trong chúng ta và chính người hướng dẫn tư tưởng và các hành động của chúng ta. Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra trong cuộc sống chúng ta nếu tương quan của chúng ta với Thiên Chúa vững chắc. Cầu nguyện không phải là mất thời giờ, cũng không phải là ăn cắp không gian của các hoạt động, kể cả các hoạt động tông đồ. Nhưng trái lại, chỉ khi chúng ta có một cuộc sống cầu nguyện trung thành, liên lỉ, tin cậy, thì chính Chúa sẽ ban cho chúng ta khả năng và sức mạnh để sống một cách hạnh phúc và bình an, thắng vượt các khó khăn và làm chứng cho Chúa với lòng can đảm. Xin Thánh Gioan Tẩy Giả bầu cử cho chúng ta, để chúng ta biết luôn duy trì quyền ưu tiên của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tái quyết tâm bước theo Chúa hàng ngày. Trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu tại Castel Gandolfo, Italia, trưa Chủ nhật vừa qua 26 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mời gọi các tín hữu tái quyết tâm hàng ngày bước theo Chúa. Trong bài huấn đức ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã giải thích về bài tin mừng Chủ nhật thứ 21 thường niên 5B, kể lại phần kết bài diễn văn của Chúa Giêsu về bánh sự sống. Trong đó, nhiều môn đệ từ khước việc Chúa Giêsu mời gọi ăn mình và uống máu Ngài, và họ rút lui không còn đi với Ngài nữa. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, những Chủ nhật vừa qua, chúng ta đã suy niệm về bài diễn văn bánh sự sống mà Chúa Giêsu đã trình bày tại hội đường Do Thái ở Capernaum, sau khi đã cho hàng ngàn người ăn no nê với 5 chiếc bánh và 2 con cá. Hôm nay, bài tin mừng trình bày phản ứng của các môn đệ về bài diễn văn ấy, một phản ứng mà chính Chúa Kitô chủ ý gợi lên. Trước tiên, Thánh sử Gioan hiện diện cùng với các tông đồ khác thuật lại rằng, từ lúc ấy, nhiều người trong các môn đệ tháo lui và không đi với Ngài nữa. Tại sao vậy? Tại vì họ không tin những lời Chúa Giêsu nói, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì sẽ sống đời đời. Đối với họ, đó thực là những lời không thể chấp nhận được, không thể hiểu được. Đối với họ, mặc khải này không thể hiểu nổi, như tôi vừa nói, vì họ chỉ hiểu mặc khải này theo nghĩa vật chất, trong khi những lời ấy có tiên báo mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu, trong đó Ngài hiến mình để cứu độ trần thế. Khi thấy nhiều môn đệ bỏ đi, Chúa Giêsu quay lại nói với các tông đồ, các con có muốn bỏ đi không? Giống như trong những trường hợp khác, chính Phêrô trả lời nhân danh nhóm 12, lạy Chúa, chúng con biết theo ai bây giờ? Chúa có lời ban sự sống đời đời, và chúng con đã tin và biết rằng Chúa là đấng thánh của Thiên Chúa. Về đoạn này, chúng ta có một bài bình luận rất hay của Thánh Augustino nói rằng, anh chị em thấy Thánh Phêrô hiểu vì người đã tin. Thầy có những lời sự sống đời đời. Thầy cho chúng con sự sống đời đời bằng cách trao tặng mình máu Thầy cho chúng con. Và chúng con đã tin và nhận biết. Người không nói, chúng con đã biết và tin, nhưng chúng con đã tin rồi chúng con mới biết. Chúng con đã tin để có thể biết. Thực vậy, giả sử chúng ta đã muốn biết trước khi tin, thì chúng ta sẽ không thành công trong việc nhận biết và tin. Chúng ta đã tin điều gì và biết điều gì? Thưa rằng, Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa, nghĩa là Thầy chính là sự sống đời đời, và trong thịt và máu Thầy, Thầy ban cho chúng con chính mình Thầy. Đức Thánh Cha nói tiếp, sau cùng, Chúa Giêsu biết rằng, ngay cả trong 12 tông đồ, có một người không tin, đó là Giuđa. Lẽ ra, cả Giuđa cũng có thể bỏ đi, như nhiều môn đệ khác. Đúng hơn, giả sử ông ta là người lương thiện thì đã bỏ đi rồi. Trái lại, ông vẫn ở lại với Chúa Giêsu. Ông ở lại không phải vì tin, cũng chẳng vì yêu mến, nhưng với chủ đích thầm kín là để trả thù Thầy. Tại sao vậy? Vì Giuđa cảm thấy bị Chúa Giêsu phản bội và ông phản bội lại Ngài. Giuđa vốn là người theo phái Giê-lốt và muốn có một đức Mê-si-a chiến thắng, hướng dẫn cuộc nổi loạn chống lại người La Mã. Nhưng Chúa Giêsu đã làm cho những mong đợi này bị thất vọng. Vấn đề là Giuđa không bỏ đi, và lỗi nặng nhất của ông là sự gian trá, vốn là dấu hiệu của ma quỷ. Vì thế, Chúa Giêsu nói với nhóm 12, một trong các con là ma quỷ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta tin nơi Chúa Giêsu như Thánh Phêrô và luôn thành thực với Chúa và với tất cả mọi người.
Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ vì hiệp nhất các Kitô tế hữu nói rằng, đại kết, một chủ đề trung tâm của công đồng Vatican II. Đức Hồng Y Kokok, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh của Võ Việt Hiệp nhất các Kitô hữu đã tuyên bố như trên, trong một cuộc trao đổi mới đây được thuật lại trên báo Quan sát viên Roma, số ra ngày 3 tháng 8 vừa qua, ấn bản bằng tiếng Ý. Đức Hồng Y cũng cho biết, Hội đồng Tòa Thánh của Võ Việt Hiệp nhất các Kitô hữu cùng với Liên hiệp các Giáo hội Luther Thế giới đang chuẩn bị một bản tuyên ngôn chung nhân dịp kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách vào năm 2017 tới đây. Các hội đồng giám mục địa phương cũng sẽ có các hoạt động riêng nhân dịp này. Đức Hồng Y khẳng định, đại kết không phải là một chủ đề thứ yếu, nhưng là chủ đề trung tâm của công đồng, và do đó cũng là của giáo hội ngày nay. Ngài nhắc lại rằng các nguyên tắc trong sắc lệnh về đại kết Unitatis Redemptae Gratiae đã được rút ra từ hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentium. Đang khác, chính Đức Chúa Hoàng Phaolô Đệ Lục cũng đã nhấn mạnh về điểm này khi công bố sắc lệnh. Cũng vậy, tuyên ngôn về quan hệ của giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo Nostra Aetate, đặc biệt với Do Thái giáo, cũng có các cơ sở trong hiến chế tín lý về giáo hội. Nhắc tới các ý kiến tỏ ra nghi ngờ về tính cách bắt buộc của các bản văn của Vatican II, Đức Hồng Y Kokok lưu ý, Vatican II đã thông qua 4 hiến chế, 9 sắc lệnh và 3 tuyên ngôn, trong khi công đồng Trientino đã chỉ công bố các sắc lệnh mà không có một hiến chế nào. Tuy nhiên, Ngài nhận xét, không ai dám khẳng định rằng công đồng Tridentino thuộc hàng thứ yếu. Cuối cùng, Đức Hồng Y kết luận, bởi vậy, chúng ta có thể nhìn nhận có các sự khác biệt giữa các loại văn kiện trên bình diện hình thức, nhưng chúng ta không thể thực sự chấp nhận là có các khác biệt trong tính cách bắt buộc của nội dung các văn kiện này. Đức Hồng Y Kokok khẳng định, văn kiện khác nhau, nhưng chỉ có một tinh thần duy nhất.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao tinh thần đồng trách nhiệm của anh chị em giáo dân. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đề cao tinh thần đồng trách nhiệm của giáo dân trong đời sống hoạt động của giáo hội. Ngài nhắc lại lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên đại hội kỳ 6, quen gọi là Diễn đàn Quốc tế của Phong trào Công giáo Tiến hành, nhóm tại thành phố Iași bên Rumani từ ngày 22 đến 26 tháng 8 vừa qua, với sự tham dự của các đại biểu phong trào đến từ 35 nước thuộc 4 đại lục trên thế giới. Diễn đàn có chủ đề Giáo dân Công giáo Tiến hành, đồng trách nhiệm trong giáo hội và xã hội, nhắm cổ võ sự tham gia của giáo dân vào đời sống giáo xứ và cộng đoàn, nhất là có việc học hỏi và thi hành các nguyên tắc giáo huấn xã hội công giáo. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đề tài của diễn đàn có tầm quan trọng lớn đối với giáo dân, một đề tài có vị trí rất thích hợp trước năm Đức Tin và Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới sắp tới về tái truyền giảng tin mừng. Tinh thần đồng trách nhiệm đòi phải thay đổi não trạng, nhất là về vai trò của giáo dân trong giáo hội, không được coi giáo dân chỉ là những cộng tác viên của hàng giáo sĩ, nhưng như những người thực sự đồng trách nhiệm đối với cuộc sống và hoạt động của giáo hội. Vì thế, điều quan trọng là phải củng cố một hàng giáo dân trưởng thành và dấn thân, có khả năng đóng góp phần đặc thù của mình cho sứ mạng của giáo hội trong niềm tôn trọng các thừa tác vụ và nghĩa vụ của mỗi người trong đời sống giáo hội và luôn luôn hiệp thông với các giám mục. Đức Thánh Cha giải thích rằng, Điều này có nghĩa là khi phục vụ giáo hội, giáo dân phải đón nhận mục đích tông đồ trong toàn bộ, trong một sự quân bình phong phú giữa giáo hội hoàn vũ và giáo hội địa phương, và trong tinh thần hiệp thông sâu xa với người kế vị Thánh Phêrô, đồng thời trong tinh thần đồng trách nhiệm thực sự với các chủ chăn của mình. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, vai trò của giáo dân có một tầm quan trọng đặc biệt, nhất là trong giai đoạn hiện nay của lịch sử, cần phải được giải thích dưới ánh sáng giáo huấn xã hội của Hội Thánh, để ngày càng trở thành một phòng thí nghiệm về sự hoàn cầu hóa tình liên đới và bác ái, để cùng với toàn thể giáo hội tăng trưởng trong sự đồng trách nhiệm, mang lại một tương lai hy vọng cho nhân loại, có can đảm đưa ra những đề nghị đòi hỏi nhiều cố gắng. Đức Thánh Cha không quên khuyến khích mọi thành phần của phong trào công giáo tiến hành, cộng tác vào công trình tái truyền giảng tin mừng, loan báo ơn cứu độ trong Chúa Kitô bằng ngôn ngữ và bằng phương pháp dễ hiểu trong thời đại của chúng ta ngày nay, một thời đại có những tiến trình xã hội và văn hóa đang biến chuyển mau lẹ. Sau cùng, Ngài nhắc lại lịch sử lâu dài và phong phú của phong trào công giáo tiến hành do những chứng nhân can trường của Chúa Kitô viết lên, và Ngài mời gọi các thành viên phong trào này canh tân quyết tâm trên con đường sống thánh thiện, duy trì đời sống cầu nguyện sâu xa, cổ võ và tôn trọng những hành trình đức tin bản thân, và đề cao sự phong phú của mỗi người với sự tháp tùng của các linh mục tuyên úy và các vị trách nhiệm có khả năng giáo dục về sự đồng trách nhiệm về mặt giáo hội và xã hội. Cuộc sống của anh chị em hãy có tính chất trong sáng, được tin mừng hướng dẫn và được soi sáng nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, được yêu mến và noi theo không chút sợ hãi. Hãy can đảm và chia sẻ những chọn lựa mục vụ của các giáo dân và giáo xứ, tạo những cơ hội gặp gỡ và cộng tác chân thành với các thành phần khác trong giáo hội, kiến tạo những quan hệ quý mến và hiệp thông với các linh mục để học thành một cộng đồng sinh động, phục vụ và truyền giáo.
Tin Roma. Cộng đoàn TC sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu tại Roma vào đầu năm mới 2013. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ APIC được phổ biến ngày 10 tháng 8, thì cuộc gặp gỡ hàng năm của giới trẻ Âu Châu dịp cuối năm 2012 đầu năm 2013 sẽ được tổ chức tại Roma từ ngày 28 tháng 12 năm 2012. Đến ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2013. Được biết, sáng kiến tổ chức cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu đã được thầy Khoje thiết lập vào cuối thập niên 70, quy tụ các bạn trẻ Âu Châu và cả ngoài Âu Châu nữa tại một thành phố Âu Châu như trạm dừng chân của một cuộc hành hương mang lại niềm tin tưởng phó thác trên mặt đất này. Các bạn trẻ tham dự sẽ được tiếp đón tại các gia đình hoặc nơi các cộng đoàn dòng tu trong vùng quanh Roma. Chương trình những ngày gặp gỡ gồm những chuyến hành hương đến bên mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và các hang tọa đạo, những buổi canh thức cầu nguyện tại các đền thờ lớn và cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm mùng 6 tháng 8, cộng đoàn TG đã mừng kỷ niệm 50 năm khánh thành nhà nguyện Hòa Giải. Mỗi ngày 3 lần, các thành viên của cộng đoàn TG đến cầu nguyện chung với nhau trong nhà nguyện Hòa Giải này do các bạn trẻ Đức thuộc phong trào hành động chúng ta đóng góp xây dựng. Nhóm các bạn trẻ Đức này muốn thiết lập những dấu chỉ Hòa Giải tại những quốc gia đã từng đau khổ vì Thế chiến thứ hai. Đến cầu nguyện trong nhà nguyện Hòa Giải này, người ta còn nhớ những lời phát biểu của thầy Khoje, sáng lập viên cộng đoàn TG, việc khánh thành nhà nguyện Hòa Giải ngày mùng 6 tháng 8 năm 1962 như sau. Thứ hỏi, chúng ta sẽ cống hiến điều gì cho những ai đến đây cầu nguyện? Sau khi đã đến nhà nguyện Hòa Giải, các anh chị em chúng ta ra đi với tâm trí nhớ đến lời kêu gọi Hòa Giải, thay vì chỉ lưu giữ hình ảnh các bức tường. Ai đi tìm và thực hiện Hòa Giải thì sẽ nhận được nơi nhà nguyện này một tâm hồn rộng mở trẻ trung. Hơn nữa, để ghi dấu 50 năm khánh thành nhà nguyện Hòa Giải của cộng đoàn TG, thầy Aloa, đương nhiệm trưởng cộng đoàn, đã khai mở chiến dịch thực hiện tình liên đới với quốc gia Sudan Nam, vừa thoát ra khỏi cảnh 20 năm chiến tranh. Chiến dịch nhằm kêu gọi trợ giúp ngay từ bây giờ và trong vòng 3 năm liên tiếp cho những trẻ em suy dinh dưỡng tại thành phố Rundek, Sudan Nam. Hiện tại trong mùa hè này, mỗi tuần có khoảng từ 3 đến 4.000 bạn trẻ và khách hành hương đến tham dự những cuộc gặp gỡ cầu nguyện tại TV.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, chúng ta nói về phụng vụ liên hệ đến bữa ăn của người Do Thái. Chúa Giêsu đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh phụng vụ của một bữa ăn của người Do Thái. Với tâm tình đạo đức sẵn có, người Do Thái quan niệm khá rõ rệt về các lương thực mà họ hưởng dùng hàng ngày. Họ coi đó là của Thiên Chúa ban cho, và vì thế trong mỗi bữa ăn, họ đều tạ ơn Thiên Chúa. Tìm hiểu cơ cấu phụng vụ của bữa ăn của người Do Thái, chúng ta sẽ nhận ra ý nghĩa của bí tích thánh thể của Chúa Giêsu Kitô. Sách Đệ Nhị Luật đã truyền cho người dân Do Thái phải dâng tiến lễ vật đầu mùa lên Thiên Chúa. Sách này cũng khẳng định rằng lễ nghi dâng tiến này phải được tiếp theo bằng một bữa tiệc, trong đó toàn thể gia đình tham dự trong niềm vui trước tôn nhan Thiên Chúa. Sách Đệ Nhị Luật chương 12 câu 6 đến câu 7, chương 14 câu 22 đến 29 và chương 26 câu 1 đến câu 11. Ngay cả khi người Do Thái ăn một trái ô liu hay một quả trứng, họ cũng dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng để cảm tạ Thiên Chúa. Lý do là vì theo họ, mỗi bữa ăn thể hiện liên hệ giữa họ và Thiên Chúa, nhắc nhớ lại giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với họ. Bữa ăn đó vì thế trở nên một hành động thánh thiện, được coi như là một hy tế. Điều này càng đúng hơn, nhất là khi họ ăn thịt, vì thịt có liên hệ đặc biệt với Thiên Chúa. Nó cho thấy Thiên Chúa là chủ tất cả sự sống. Vì thế người Do Thái, khi giết thịt một con vật nào, bao giờ họ cũng có một lời chúc tụng dâng lên Thiên Chúa. Vào thời Chúa Kitô, việc tạ ơn Thiên Chúa mà người Do Thái thường làm gồm có 3 lời chúc tụng, với một lời mời gọi mở đầu và tiếng thưa Amen kết thúc buổi tạ ơn. Hình thức tạ ơn này còn được sử dụng ngày nay nơi người Do Thái, tuy có phần khai triển nhiều hơn. Về lời chúc tụng thứ nhất, đây là một lời ca ngợi Thiên Chúa là đứng tạo dựng tất cả vũ trụ. Ở đây, chúng ta thấy việc tạ ơn vượt qua phạm vi của khung cảnh giao ước, vì người ta nhìn nhận Thiên Chúa là đứng tạo dựng và nuôi nấng dân của Ngài và tất cả mọi người. Rồi đến lời chúc tụng thứ hai, đây là trung tâm của buổi tạ ơn. Đây mới chính là việc cảm ơn Thiên Chúa. Lời chúc tụng quy hướng về Thiên Chúa là Chúa của dân tộc, là Chúa của chúng ta. Điều này có nghĩa là lời chúc tụng nằm trong khung cảnh của giao ước giữa dân Do Thái và Thiên Chúa. Lời chúc tụng này kể lại các ân huệ do giao ước ban cho, mà ân huệ trước tiên là đất hứa. Ở đây, người Do Thái cũng tạ ơn Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã ký kết giao ước với dân riêng của Ngài, và vì Thiên Chúa đã ban lề luật cho dân của Ngài. Lời chúc tụng thứ ba là một lời cầu xin cho dân Israel được mọi ân lành trong hiện tại và trong tương lai. Họ cũng cầu xin cho đền thờ và cho vương quốc của vua David. Với những ngày lễ lớn, lời chúc tụng và xin ơn này được khai triển nhiều hơn và biến thành một lời hiến dâng hy tế. Xin Thiên Chúa khấn nhậm lời của dân chúng cầu xin. Như chúng ta thấy, các ý tưởng trong việc tạ ơn Thiên Chúa như vừa được kể ra trên đây, bao gồm việc chúc tụng Thiên Chúa là chủ tể của vũ trụ và của mọi loài sống động trong vũ trụ. Tiếp theo là việc tưởng nhớ lại giao ước, chương trình mà Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu rỗi. Sau cùng là việc cầu khẩn các ân lành cho dân theo chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, cầu khẩn cho mọi người, cho gia đình, cho dòng họ vua David. Các yếu tố này đưa chúng ta tới nội dung thần học của kinh nguyện thánh thể, mà ngày nay linh mục thay mặt cho toàn thể cộng đồng dâng lên Thiên Chúa trong thánh lễ. Kinh nguyện thánh thể là một lời tạ ơn. Nội dung thần học của nó gồm có việc chúc tụng như chúng ta thấy trong phần kinh tiền tụng. Sau đó là việc tưởng niệm chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, đi từ việc tạo dựng tiến sang việc thực hiện công việc cứu rỗi qua Chúa Kitô. Sau cùng là phần giáo hội cầu xin cho các phần tử trong hội thánh. Nội dung thần học này được thấy rõ trong hai kinh nguyện thánh thể thứ ba và kinh nguyện thánh thể thứ tư trong sách lễ Roma. Như vậy chúng ta cũng thấy được phần nào sự liên hệ giữa lời tạ ơn của người Do Thái và truyền thống kinh nguyện thánh thể của Kitô giáo. Có sự liên tục và có sự mới mẻ của lời tạ ơn của Kitô giáo. Đằng khác, thánh thể được thiết lập trong truyền thống lời tạ ơn này. Và để hiểu rõ ý nghĩa của thánh thể của Chúa Kitô, người ta cũng không thể bỏ qua ý nghĩa của việc tạ ơn mà dân tộc Do Thái vẫn thực hiện hàng ngày để dâng lên Thiên Chúa. Thánh thể là một lời chúc tụng, là một lời ca tạ ơn, và là một lời khẩn nguyện các ân lành. Đồng thời, thánh thể cũng là một hy tế dâng lên Thiên Chúa. Tất cả các việc này được thực hiện qua sự chết và sống lại của Chúa Kitô, tức là qua hy tế vượt qua của Ngài, và hy tế đó còn được làm lại ngày nay trên bàn thờ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu phần thứ nhất của chuyên đề nói về sự tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn những nguyên tắc luân lý về hoạt động chính trị. Thứ nhất, vài nguyên tắc luân lý căn bản của sinh hoạt chính trị. Dĩ nhiên, học thuyết xã hội của giáo hội giả thiết rằng con người cần phải sống trong xã hội và xã hội cần có một quyền bính. Chúng ta không thể nào chấp nhận thuyết vô chính phủ vì nó dễ đưa tới chế độ luật rừng. Những nguyên tắc phát biểu sau đây đặt ra những tiêu chuẩn trong việc tổ chức trật tự xã hội. 1. Trật tự xã hội cần được dựa trên 4 cột trụ sau đây: chân lý, công bằng, tình yêu và tự do. 4 cột trụ ấy được Đức Gioan 23 phát biểu trong thông điệp Pacem in Terris và được Công đồng Vaticano đệ nhị lặp lại trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 26. Thứ nhất, nói tới chân lý, sự thực, có nghĩa là tránh đi những gì gian dối, úp mở. Áp dụng vào lĩnh vực chính trị, chân lý đòi hỏi phải hành động thẳng thắn, sáng sủa, dưới ánh sáng mặt trời, chứ không phải lén lút, âm mưu xảo quyệt. Chân lý đòi hỏi quyền được thông tin trung thực. 2. Công bằng, nghĩa là của ai thì phải trả cho người ấy. Công bằng xã hội không những chỉ đòi hỏi cấm trộm cắp, nhưng còn phải lưu ý tới hạng người thấp cổ bé họng, đã bị tước lột tất cả những quyền lợi căn bản của họ. Công bằng cũng bao hàm quyền của các công dân được tham gia vào việc điều hành quốc gia. 3. Tình yêu. Lịch sử cho thấy rằng, tình yêu hay bác ái đã đi trước dọn đường cho công bằng. Một vài trợ cấp trước đây được coi như là do lòng nhân đạo thì dần dần đã trở thành quyền lợi xã hội. Dù vậy, công bằng không bao giờ nên tách rời khỏi bác ái. Một xã hội chỉ biết có công bằng mà không đếm xỉa tới bác ái thì sẽ biến những tương quan xã hội thành chế độ bàn giấy, thành những tranh chấp quyền hành hay quyền lợi. Và 4. Tự do. Trước đây, các văn kiện học thuyết xã hội nhấn mạnh nhiều tới quyền bính trong xã hội. Nhưng từ Công đồng Vaticano đệ nhị có sự chuyển hướng, đó là cần phải nhìn nhận cho các công dân sự tự do đến mức tối đa. Sự tự do chỉ bị hạn chế khi công ích đòi hỏi. Sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết trong thông điệp Centesimus Annus số 25 như sau: tự do là một yêu sách của phẩm giá con người. Những chế độ hạn chế quyền tự do nhân danh một thứ trật tự mà chính họ áp đặt thì sớm muộn gì không những sẽ sụp đổ mà còn lôi cuốn theo sự băng hoại của xã hội nữa. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể bỏ qua sự kiện lịch sử là chủ nghĩa cộng sản đã bành trướng trong quá khứ khi mà tại các nước mệnh danh là tự do đã làm biến dạng ý nghĩa của từ ngữ này. Hoặc là tự do chỉ nằm trong tay một thiểu số, còn đa số thì làm nô lệ. Hoặc là tự do đồng nghĩa với phóng túng lăng loạn, không còn đếm xỉa gì đến chân lý, công bằng và yêu thương. Như chúng ta đã biết, sự tôn trọng tự do được phát biểu cụ thể qua sự bảo vệ nhân quyền. Thứ hai, con người cần tới xã hội để phát triển. Và mục tiêu của xã hội nhằm phụng sự con người. Con người phải là nguyên ủy, chủ thể và cứu cánh của các thể chế xã hội. Giao điểm giữa cứu cánh của con người với cứu cánh của xã hội là công ích. Khái niệm về công ích được diễn tả ở các thông điệp Mate est magistra số 65, Pace in Terris số 53-57, Gaudium et Spes số 73-74, Centesimus Annus số 47, Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 105-112. Công ích bao gồm 3 yếu tố chính sau đây. 1. Tôn trọng và cổ võ các quyền căn bản của con người. 2. Việc phát triển những nhu cầu tinh thần và vật chất của xã hội. Và 3. Hòa bình và an ninh của xã hội và của các phần tử. Thứ ba, không thể hoàn toàn đồng hóa xã hội với quốc gia hay nhà nước. Quốc gia là một cấp của xã hội, quen gọi là xã hội chính trị. Ngoài xã hội chính trị, còn có những xã hội dân sự khác nữa, thí dụ như gia đình, hiệp hội, tôn giáo. Trong các xã hội sơ khai cổ truyền, thí dụ như trong các bộ lạc, không có sự phân biệt ấy. Nhưng với những xã hội tân tiến và đa diện ngày nay, sự phân biệt ấy ngày càng rõ rệt. Sự phân biệt giữa quốc gia với nhà nước cũng đã được các pháp chế dân chủ nhìn nhận. Nhà nước ám chỉ bộ máy pháp lý quyền hành của quốc gia. Bộ máy ấy có thể thay ngôi đổi chủ hay biến dạng, còn quốc gia dân tộc là cái gì bền vững trường tồn. Dù sao đi nữa, giáo hội chống lại tất cả mọi chủ nghĩa toàn chế khi đặt nhà nước làm tiêu chuẩn pháp lý tối thượng, không đếm xỉa gì tới Thiên Chúa, đến luật tự nhiên, lương tâm con người. Những chế độ định đoạt tất cả các sinh hoạt không chừa chỗ cho những xã hội khác như hiệp hội, gia đình. Đối lại, một đàng học thuyết xã hội khẳng định rằng còn có một thứ luật cao hơn luật nhà nước như luân lý, luật tự nhiên. Đàng khác đề ra nguyên tắc hỗ trợ mà chúng tôi đã có lần nói tới. Và sau cùng, nếu từ thời các giáo phụ, luân lý công giáo đã đề cao việc tùng phục các nhà cầm quyền hợp pháp, thì trong thời cận đại, học thuyết xã hội phải giải quyết vấn nạn khi nào được bất tuân chính quyền bất hợp pháp. Học thuyết xã hội phải giải quyết vấn nạn khi nào được bất tuân chính quyền bất hợp pháp, thậm chí bằng sự kháng cự vũ trang, như được nói ở các thông điệp Pace Interis số 161 và 162, Gaudium Spes số 74, Populorum Progressio số 11 và 31, Octogesima Adveniens số 3, số 4 và số 15, số 26, 28 và 43, Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo các số 2242 đến 2243. Thêm vào đó, học thuyết xã hội còn nhấn mạnh quyền lợi và nghĩa vụ của các công dân được tham gia vào đời sống chính trị, như sẽ trình bày trong bài tới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đời không được những đàn giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong trong người, ta hãy sống đi nhàng muôn nhịp.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong lịch sử các thánh, ít có người được mang danh thánh cả và đáng được danh dự ấy một cách hoàn toàn như thánh Gregorio, giáo hoàng và tiến sĩ hội thánh. Thánh nhân sinh tại Roma khoảng năm 540, là con của một nghị viên danh giá và giàu có là ông Gordiano. Sống trong xã hội Roma, Gregorio đã giữ một chức vụ quan trọng, đó là làm tổng trấn thành phố. Thế nhưng, ngài luôn ấp ủ lý tưởng theo Chúa, nên ngài đã rút lui khỏi đời sống công cộng để trở thành tu sĩ vào năm 34 tuổi. Được thừa kế số tài sản từ người cha, thánh Gregorio đã thiết lập 7 tu viện. 5 năm sau, ngài được phong chức phó tế, cai quản một trong 7 miền ở Romas và được cử đi Constantinople làm đại diện cho Đức Giáo Hoàng. Năm 590, sau khi Đức Giáo Hoàng Pelagio II từ trần và thánh Gregorio được chọn lên làm kế vị, Roma lúc bấy giờ bị một cơn dịch tàn phá. Vị Giáo Hoàng được chọn tổ chức những cuộc hành hương trong thành phố. Ngài thấy Tổng lãnh Thiên Thần hiện ra ở một địa điểm mà nay gọi là Castel Sant'Angelo, đứng tuốt gươm ra. Cơn dịch tự nhiên bị chặn lại, và dân Roma chào mừng Đức Giáo Hoàng mới như một người làm phép lạ. Triều đại Đức Giáo Hoàng Gregorio kéo dài trong 14 năm. Đó là khoảng thời gian Roma đang suy sụp, bị quân đội Lombardo cướp phá, các địa phận lộn xộn. Điều này càng đòi hỏi vị giáo hoàng phải cống hiến trọn sức mạnh tinh thần và ý chí lẫn kinh nghiệm mới có thể quản trị và điều hành giáo triều. Thánh Gregorio còn có công canh phong phụng vụ, nhất là các nghi lễ và nền thánh nhạc. Ngoài ra, thánh nhân còn là văn sĩ, nay vẫn còn lưu tập những bài giảng, những bài suy niệm tin mừng và các phép lạ do các thánh người Ý thực hiện. Chính ngài đã muốn đi truyền giáo để cải hóa lương dân ở xa xong. Vì hoàn cảnh không cho phép, nên ngài đã trao phó nhiệm vụ đó cho các tu sĩ đang viện thánh Ancre đảm nhiệm. Thánh Gregorio đã dâng cả cuộc đời để phụng sự Chúa và giáo hội trong địa vị là một giáo hoàng. Ngài qua đời năm 604, khi vừa đúng 64 tuổi đời. Ngài được mai táng trong đại giáo đường Thánh Phêrô. Nấm mộ đầu tiên của ngài có khắc dòng chữ Latin tóm gọn cuộc đời của ngài. Ngài được gọi là chánh án của Chúa. Các chánh án của Roma đã qua đi. Chính đế quốc Roma đang hồi hấp hối, nhưng thánh Gregorio là điểm nối giữa thời các giáo phụ với thời các giáo hoàng, giữa vinh quang của thành Roma lịch sử với vinh quang của kinh thành Thiên Chúa. Đời sống phục vụ và gương sống của thánh Gregorio mời gọi chúng ta thêm lòng yêu mến Chúa và giáo hội. Bởi lẽ khi sự thánh thiện trong giáo hội xuống dốc là thân mình Chúa Kitô cũng gặp thử thách. Thánh nhân còn nhấn mạnh thêm rằng, người phạm tội không đuổi Chúa bằng lời nói nhưng bằng chính việc làm của họ. Ở mọi thời, giáo hội luôn cần đến những tâm hồn thánh thiện mới có thể giữ vững đức tin trước bao thế lực của trần gian, mới đứng vững trước bao cơn cám dỗ của hưởng thụ, quyền lực và tiền bạc vật chất. Mừng kính thánh Gregorio cả, xin cho mỗi người chúng con ý thức ơn gọi nên thánh của mình, đồng thời biết nỗ lực cộng tác với ơn Chúa để xây dựng giáo hội
thân thể màu nhiệm của Chúa Kitô luôn vững mạnh và tràn đầy sức sống của Chúa phục sinh. Amen.
Con sống đời con hiến tất cả tình yêu vì Chúa đã ban cho đời con rất nhiều màu nhiệm tình yêu đã hiện thân nhân đây là chính đường đời trung thiên vui sống thức hiền ước nguyện tình thiên phú đời con như chân tình yêu như lời nhập thế như để Chúa hiền cho con mang sức sống đi theo nguồn nhiệt thương, Chúa là tất cả ở trong con, để cho con mang sức sống đi theo.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.